nó mới gọi là thường hạnh, thường hành tinh tấn là tùy duyên bất biến, là bất biến tùy duyên. Còn lấy chọn cái pháp tu nào, anh giữ cái pháp tu này thì đương nhiên phải phá lần pháp tu khác. Nói rốt cuộc rồi lăn quanh lăn quẩn là anh vẫn cứ dây loạn như thường, chọn hết cái này người ta cứ đứng núi này trông qua núi nọ lại thấy cái núi kia. Do đó cho nên tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, đó là chỗ hành đạo. Cho nên ở nơi ngũ dục mà tâm thường ly dục, ở nơi ngũ dục mà tâm thường ly dục, cái gì ngũ dục? Chỉ có chung sanh thấy ra cái pháp tưởng chừng như Phật có mới có thấy tài sắc danh thực tùy. Cái Bồ Tát đã biết rõ, đã xác định tiến căn tu trình ra sao, tu trình cái ở nơi cái chỗ vô sở tu, làm gì mà nói đến ngũ dục. Cho nên ở trong ngũ dục mà tâm thường lý dục đó, ở nơi ba cõi mà sao mà vẫn thường giải thoát. Thế là gọi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nghĩa là ở nơi ngay trong đời sống vật chất, ngay trong cái đời sống của tình cảm, ngay trong đời sống của các quan điểm, của các lập trường, của các luồng tư tưởng, và kể cả những cái quan điểm tư tưởng của mình, thì Bồ Tát vẫn an nhiên tự tại, không bị vật chất trói buộc, không bị tình cảm làm chìm đắm, và cũng không bị các cái hệ tư tưởng, không? Nó làm cho chao đảo. Như vậy tức là Bồ Tát không đắm chấp ở trong ba cõi. Ở trong ba cõi mà không đắm chấp ba cõi thì biết rõ ba cõi là vô tướng, là vô tác. Vâng. Ở trong các pháp môn giải thoát, thường cầu Phật Pháp được trí tuệ giải thoát. Ở nơi ngũ dục mà tâm thường lý dục được trí tuệ tự tài, nó được huệ chân lực như vậy, cho nên thấu đạt các thập phương pháp. Thì cái quan trọng nhất là phải thấy rõ chân tướng của vạn pháp này. Cho nên luôn luôn quan các pháp như hiện, người quan các pháp như hiện thì thấy rõ chân tướng của vạn pháp. Như vậy cái lúc nào thấy các pháp như hiện, lúc nào phải, như là bất cứ tình huống nào, bất cứ ở đâu, thí dụ như ngay khi mình ngồi nghe pháp này thì cái nghe này cũng như nghĩa, mình cái pháp được nghe đó cũng như nghĩa, người ngồi trước ở trên bàn kia cũng như hiện. Đó vậy. Do đó cái đó là luôn luôn phải luôn luôn tinh tấn, phải luôn luôn có tâm tấn tịnh, phải luôn luôn có tăng chân, phải luôn luôn có định chân, như vậy mới thành tựu được trí tuệ. Cho nên như vậy mới khỏi bị, không khỏi bị các cái loài ma chướng nó lung lạc được, khỏi bị các cái loài ma nó dẫn dắt, không thì không tránh nổi không các loài ma. Mà thiên biến vạn hoa, mà các loài ma ở đây tức là ma tâm. Các loài ma ở đây tức là ma tâm, tức là những ý thức, không? Những cái ý thức, những cái định tưởng, những cái tư duy nó thường thường đánh lừa mình. Và những cái đó gọi là ma pha tuần. Ma pha tuần tức là những cái ma pha tuần này nó ở trong, ở nơi cõi cũng giống như là ở nơi cõi vô sắc đó. Nghĩa là cái loài này là những quan điểm, là những lập trường làm chủ đạo cho tất cả các hành vi tạo tác. Cho nên chưa có bị ma đã thùng nó đánh rồi, mới có thể là loại dân ma, gọi là đó là gọi tay sai của ma, dân của ma, quan của ma thôi, chứ chưa gọi là ma vương. Chưa gọi là ma vương. Ma vương ở đây tức là coi như cái loài ma ba tuần ở đây, tức là đây là những cái luồng tư tưởng, những cái luồng tư tưởng siêu tuyệt. Và chắc những cái luồng tư tưởng siêu tuyệt đó là một cái thực thể thì đương nhiên đó là ma bà tục. Như vậy tức là huệ căn của Bồ Tát đầy đủ. Bồ Tát thành tựu năm căn rồi thì khéo biết tướng của các căn, tướng tên của chúng sanh, biết rõ chúng sanh có dục căn, biết rõ chúng sanh nhiễm dục căn, biết rõ chúng sanh ly dục căn, biết rõ chúng sanh có sân nhớ căn, biết rõ chúng sanh nào có ly sân nhớ căn, biết rõ chúng sanh nào có ngu si căn, biết rõ chúng sanh nào có ly được ngu si căn, biết những chúng sanh sẽ bị chúng sanh nào đọa vào đường ác sẽ được, chúng sanh nào sẽ sanh được làm người, những chúng sanh nào sẽ được sanh vào làm trời, biết những chúng sanh nào có lợi căn, biết những chúng sanh nào có độn căn, biết những chúng sanh nào có tội căn, biết những chúng sanh nào được vô tội căn, biết rõ những chúng sanh có căn sanh dục giới, biết rõ những chúng sanh sẽ sanh vào sắc giới, biết rõ những chúng sanh sanh vào vô sắc giới, biết rõ những chúng sanh có thiện căn dày hay là thiện căn mỏng, biết rõ những chúng sanh có tâm xả hay là hoặc là bất định, tâm sân tham hay là tâm bố thí, có những tâm sân nhớ hay là tâm nhiễm dục, biết rõ chúng sanh có cung kính hoặc là không cung kính, biết rõ chúng sanh có tịnh giới hay là phá giới, biết rõ chúng sanh tinh tấn hay là giải đại, biết những chúng sanh ngu si hay trí tuệ, biết những chúng sanh biết sợ hoặc không biết sợ, tăng thượng mạng hoặc là không tăng thượng mạng, biết những chúng sanh đọa vào tà đạo hoặc chúng sanh nào không đọa vào tà đạo. Bồ Tát tu đủ năm căn như vậy, phá được tất cả toàn bộ phiền não của chúng sanh. Như vậy là phải biết, Bồ Tát phải biết chúng sanh nào ngu si, chúng sanh nào không ngu si. Bồ Tát phải biết rõ. Bồ Tát là ai? Bồ Tát tức là cái ý niệm, không? Tức là cái niệm khởi, niệm khởi trong sáng, cái niệm khởi thanh tịnh của mình. Khi mình đã trú trên cái chỗ vô sở trú rồi, ở nơi cái mảnh đất tâm vô trú đó, không? Nơi mảnh đất tâm vô trú đó, thì những chúng sanh nào khởi lên mà nó quậy bậy bạ, biết nó là cái thằng ngu si hay là cái thằng có trí tuệ. Biết ai? Ai biết ai? Bồ Tát nào biết? Mình nghe Bồ Tát chứ mình tưởng Bồ Tát nào biết cho mình. Bồ Tát tức là cái niệm không, niệm khởi giác ngộ của chính mình. Biết rằng bây giờ tôi niệm khởi cái niệm đó tôi sẽ đi về đâu? Biết rằng bây giờ tôi niệm, tôi khởi cái niệm đó thì hậu quả nó sẽ ra sao? Biết rằng bây giờ tôi đang không, đang đắp đắm chấp vào cái pháp đó thì tôi biết tôi sẽ sanh bí thứ như thế nào. Thành tam Bồ Tát đã nên biết. Nghe mấy Bồ Tát cứ đẩy ngược chưa khen cho người khác à? Đó. Đó. Đó là nhiều khi mình học Phật Pháp tới chỗ đó rồi thì mình vẫn cứ, nó cứ bị ám như thường. Bồ Tát đây là ai mới đi chứ? Nói là Bồ Tát phải biết, Bồ Tát phải biết chúng sanh này có sân nhớ, chúng sanh có tâm sân nhớ, tâm nhiễm dục, chúng sanh có cung kính hay là không cung kính, chúng sanh có tình giới hay là phá giới, biết chỉ chúng sanh có tinh tấn hay là giải đãi, như vậy biết mình tinh tấn hay là giải đãi, biết mình tình giới hay là phá giới. Như vậy thì ai biết? Ai biết và đổ ai? Như vậy thì mình, nghĩa là coi như một cái niệm tâm sáng được khởi lên thì mình biết rõ, không vừa theo duyên theo cảnh mà khởi ý niệm giận hờn thì Bồ Tát biết rõ nó sẽ đi vào con đường nào. Bồ Tát nhớ cố gắng biết rõ coi như nó đi vào con đường nào. Ở mình có gần gũi Bồ Tát đâu, mình đẩy Bồ Tát ra xa lách. Đợi khi nào mà mình thập tứ nhất sanh thì lúc đó mình mới cầu Bồ Tát. Bồ Tát lúc đó cũng thương, cũng đến, cũng thương đến. Bởi vì thập tứ nhất sanh, thập tứ mà nhất sanh thì đặt lối suy lượng. Mà khi nào đặt lối suy lượng không còn suy nghĩ gì nữa thì Bồ Tát lúc đó hiện đến nó thôi cũng chẳng có vậy. Không? Cho nên nghĩa là Bồ Tát là ai? Ai thành Bồ Tát và ai thành Phật? Cho nên Đức Chúa Con nói rằng ta là Phật đã gì? Đã thành, mà tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Và chắc chắn mình sẽ thành Phật, bởi vì mình rất là có hiếu với Phật. Người ta kêu là chỉ có đứa con bất hiếu nó không nghe lời cha mẹ, mà đứa con có hiếu nó nghe lời cha mẹ. Do đó cho nên mình luôn luôn quán triệt ở chỗ này, quán triệt ở cái điểm đó, biết rõ chúng sanh tinh tấn hay giải tỏa, biết rõ chúng sanh ngu si hay trí tuệ, biết rõ những chúng sanh đó biết sợ là không biết sợ. Biết rõ chúng sanh đã tăng phường mạng hay là không tăng phường mạng, biết những chúng sanh đọa vào tà đạo hay là không đọa vào tà đạo. Bồ Tát tu đầy đủ năm căn như vậy rồi, phá được hết tất cả phiền não để độ chúng sanh. Nghe chữ Bồ Tát là mình thấy, bây giờ mình cứ nghe chữ Bồ Tát mình thấy mình sáng tái lên. Chứ là, hay chứ còn trước khi mình nghe chữ Bồ Tát, hình như mình cũng có tâm cung kính, nhưng mà xa quá. Đó, hôm nay chúng ta lên rồi đó. Thánh đạo khi đã được đẩy giấc chi thì mới tu bác thánh đạo. Thứ nhất là khi đã được đẩy giấc chi rồi thì Bồ Tát mới tu bác thánh đạo. Thứ nhất là chánh kiến Bồ Tát ở nơi các pháp không trú, ở nơi các pháp không có trú, là trú ở nơi vô sở đắc, tức là trú nơi vô sở đắc. Như vậy tức là chánh kiến. Chánh kiến tức là thấy biết một cách tinh chánh. Và cái chữ chánh kiến này nè, đối với Bồ Tát thì khác với hàng kinh văn. Chánh kiến, tà kiến. Tà kiến tức là một sự thấy biết sai lầm. Chánh kiến là một sự thấy biết đúng đắn, nhưng mà Bồ Tát chánh kiến tức là nó vượt lên trên cái sai lầm và cái đúng đắn. Tôi nhắc lại, Bồ Tát tu tập chánh kiến tức là có một sự thấy biết vượt lên trên cái chánh và cái tà kiến. Cho nên mới gọi là tu vô sở đắc. Ở trong phần này tức là phần cái chim trang giảng lược á, để nó chỉ rõ. là khi các vị có cái kia cũng như là trong cái thời đại của nhà Lý, ví dụ ai là nó là nhà Trần như là Trần Thái Tông, Trần Cảnh á, trong cái tiếng mà gọi là truyền tâm chí nam, trong cái tiêu đề của truyền tâm chí nam thì Trần Cảnh với là Trần Thái Tông đã đề cập cái câu là tinh vô sở sở trụ như sanh thì tâm. Tinh vô sở trụ như sanh thì tâm, nghĩa cái câu đó có nghĩa là chữ ưng, chữ ưng có nghĩa là gì nè? Hả?
Ưng là sao? Ưng là nên hay là phải? Dịch sát nghĩa như chưa kia các cụ dịch, tức là nên ở nơi chỗ thông tú mà sanh thở lòng, nên ở nơi chỗ thông tú hay là phải ở nơi cái chỗ thông tú mà sanh tâm. Thì ở đây cái câu là Bồ Tát ở nơi các pháp thông tú mà tu ở nơi vô sở đắc, thì như vậy là chánh kiến. Ở nơi các pháp không có tu mà tu nơi vô sở đắc ha, thì cả năm gọi là chánh kiến. Thì cái này thì rất là thâm, rất là sâu. Bởi vì cái câu mà nói là nên ở nơi chỗ không trú mà sanh tâm, không trú tức là không có ở cái chỗ dựa, không trú tức là không trụ ở đâu hết mà sanh tâm, hay là không trụ ở nơi hết, không trụ ở nơi nào cả mà khởi cái niệm, khởi ra ý niệm để phân biệt, để có cái thấy, để có cái thấy biết. Thì cái thấy biết mà từ nơi cái chỗ không trú thì cái thấy đó mới gọi là chánh kiến. Không trú ở đây tức là không trú ở bên chánh mà cũng không trú ở bên luôn luôn trú ở chỗ vô trú. Bồ Tát luôn luôn trú ở chỗ vô trú vì biết rõ các pháp vô sở trú. Biết các pháp vô sở trú, các pháp không có chỗ nương ra, không có chỗ trụ, cho nên Bồ Tát không trú ở trên một pháp nào cả. Mà biết rõ các pháp vô sở hữu, tâm vô sở trú, cho nên cái tâm của Bồ Tát không trú ở trên bất cứ ở đâu cả. Thì biết tâm vô sở trú. Tâm vô sở trú đây tức là tâm theo duyên, tâm theo cảnh, đó là tâm vô sở trú. Cái tâm đó nó không có gốc gác, nó chỉ có cái là tác, xúc tác bởi căn và trần. Nó không có một cái cội nguồn nào cả. Nó không phải là một cái sự mặc khải nào cả. Do đó cho nên Bồ Tát tu tập về chánh kiến như vậy. Bồ Tát tu chánh tư duy, Bồ Tát quán chánh tư duy tướng, biết rõ hết thảy tư duy tướng là tà. Tất cả các cái sự tư duy, cái sự mà gọi là suy nghĩ đều là tà. Bồ Tát biết rõ tất cả các cái sự mà suy nghiệm, ngồi đó mà suy nghiệm, ngồi đó mà tung tướng về đều là tà. Dù những cái tư tưởng đó là những tư tưởng về pháp yếu của nhà Phật cũng là tà. Biết khách thể tư duy tướng, tức là các cái tướng tư duy á, dù cái tướng tư duy nào nó cũng là tà. Bởi vì còn có tư duy, còn có suy lượng. Mà còn có tư duy, còn có suy lượng, tức là còn có nằm ở trong cái phạm trù hữu vi pháp. Cho nên nó sẽ bị thời gian và không gian chi phối. Đoạn hết thể tư duy phân biệt, như vậy gọi là chánh tư duy. Tức là không tu, Bồ Tát cũng không tu trên một sự tư duy nào cả. Nói rằng Bồ Tát nghĩ như vậy, Bồ Tát nghĩ như kia. Những người nào mà nghĩ rằng Bồ Tát nghĩ như vậy, Bồ Tát nghĩ như kia thì đều là sai trật. Bởi vì Bồ Tát luôn luôn trú ở chỗ vô trú, cho nên không thể nào cái tâm lấy cái tâm lượng của chúng sanh mà gắn vào nói rằng Bồ Tát suy nghĩ như vậy. Nếu mà nhận định á, tức là nếu mà nhận định hay là nói rằng Phật có cái quan điểm như vậy, có cái lập trường như vậy, thì tất cả những cái lối nói đó đều là sai lầm. Vậy Phật cũng sử dụng quan điểm, cũng sử dụng lập trường, nhưng mà cái quan điểm, cái lập trường của Phật sử dụng chỉ là phương tiện ở trong tình huống và đối tượng. Bởi vì cái bệnh của đối tượng đó như thế nào mà sử dụng cái phương tiện đó, sử dụng cái quan điểm đó, cái lập trường đó, chứ Phật hay là Bồ Tát không trú trên một quan điểm nào, không trú trên một lập trường nào cả. Cho nên khi chúng ta viết về kinh điển hay là khi chúng ta luận pháp á, ghi ở trong các cái vấn đề luận giải á, mà chúng ta nói là lúc bấy giờ Đức Phật trú trên cái quan điểm đó, hay là trú trên cái lập trường đó, hay là ở lúc bấy giờ mà Phật có cái tư duy như vậy, cái đó là cái tư duy của mình, cái tu lượng của mình. Mà Đức Phật chỉ có dùng phương tiện như vậy, dùng cái phương tiện như vậy để đối trị với cái tâm lượng như nguyện của chúng sanh đó. Như vậy thì cái pháp của Phật dùng cũng là cái pháp nguyện để đối trị cái tâm nguyện đó thôi. Cho nên không tu trên một cái sự tư duy nào cả, mà biết rõ tư duy tướng là tà. Tư duy tướng là tà, ngồi đó mà suy nghiệm như thế này thế kia, tức là coi như mà vẽ rắn, người ta kêu là vẽ rắn thiên chân hay là vẽ rồng. Bởi vì rồng mình không thấy, cho nên muốn vẽ sao cũng được. Vẽ rồng, vẽ rắn, hay là vẽ một cái tức là từ những cái cảnh giới này vẽ sang cái cảnh giới khác. Đó là những cái tư duy, và những cái tư duy đó nó không có cái chỗ ký gửi. Những cái tư duy đó nó không có cái chỗ trụ. Suốt cả đêm rồi nằm tư duy, nằm suy nghĩ. Nhưng mà tất cả những suy nghĩ rồi sáng hôm sau mình vẫn thấy không có một sự suy nghĩ nào là ổn định cả. Như vậy thì những suy nghĩ của suốt đêm qua đó, và suốt đêm qua mình suy nghĩ như vậy, mình tưởng chừng như vậy, nhưng mà nó không có một cái, tức là nó không có một cái định pháp. Thì rõ ràng tất cả các pháp đều không có định pháp, không có cái quyết định pháp. Nghĩa là pháp đó nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn sanh trụ dị diệt, ở trong từng sát na nó vẫn đủ cái sanh trụ dị diệt của nó. Cho nên mọi tư duy đều là tà. Biết rõ hết thảy tư duy tướng là tà, đoạn hết thảy tư duy phân biệt, như vậy là Bồ Tát tu tập chánh tư duy. Vì chánh tư duy như vậy cho nên Bồ Tát không chấp và không phân biệt, không chấp không vọng chấp phân biệt chánh tà. Vì quán tất cả các pháp đều bình đẳng cho nên tâm không có đắm chấp vào chỗ chánh tà. Đó. Như vậy tức là Bồ Tát tu tập chánh tư duy. Chánh tư duy của Bồ Tát là như vậy, biết rõ tất cả mọi sự tư duy, mọi sự suy nghĩ đều là tà. Và cái vấn đề này rất là căn bản cho cái vấn đề hành xử của mình. Cho nên tôi ngồi tôi suy nghĩ như vậy, tưởng chừng như tôi suy nghĩ như vậy là đúng, nhưng mà cái pháp đó nó bất định, do đến cái sự suy nghĩ của tôi vừa mới dứt cái ý niệm suy nghĩ đó, thì cái ý niệm suy nghĩ sau không còn là cái ý niệm của ý niệm suy nghĩ trước rồi. Do đó mà tôi chấp rằng cái ý niệm suy nghĩ đó là đúng, là định pháp, thì sẽ dẫn đến chỗ ưu bi khổ não, sẽ dẫn đến ưu bi khổ não. Thì cái này tức là một cái sự tu tập năng chiếu năng quán về cái phần tư duy như vậy, thì nó sẽ dần dần đi đến chỗ giải thoát, đi đến chỗ an lạc. Ngồi đó suy nghĩ một cái việc gì, cái mình vừa suy nghĩ một cái, mình cho nó là phải, thì mình biết rằng cái suy nghĩ cho nó là phải đó là tà. Mình vừa suy nghĩ có một việc gì cho nó là không phải, và nhất thiết đó là không phải, thì mình biết thì cái không phải đó cũng là tà. Và tất cả mọi sự tư duy bây giờ bỏ, xóa bỏ cái chánh tà rồi tư duy lại tìm ra một sự tư duy mới, cái tư duy mới đó cũng là tà. Nghĩa là còn vướng vấp trong cái chỗ tư duy, còn vướng vấp trong cái chỗ trù lượng là tà. Do đó mà người tu biết như vậy thì dễ được giải thoát, dễ được giải thoát, dễ được an nhiên. Bởi vì suy nghĩ từ sáng đến chiều, không? Mất quá mệt mỏi. Suy nghĩ từ tối cho đến sáng cũng đâu quá mệt mỏi, nhưng mà nó cũng chẳng tới đâu. Sáng ra rồi thấy vẫn chẳng tới đâu, qua một đêm nghiệt ngã như vậy, sáng ra rồi cũng chẳng tới đâu. Sáng ra rồi nó cũng không đâm đầy với cái tham vọng của mình, với cái ý muốn của mình, lại tư duy tiếp tục. Tư duy tiếp tục rồi cũng chẳng thấy tới đâu. Bởi vì vốn gốc của nó là không tới đâu. Gọi là vốn gốc của nó là bất khả đắc. Mà mình muốn khả đắc là tư duy khổ não, thấy không? Cho nên đụng một cái, không, đúng một cái thành công hay đúng một cái là thất bại, thì Bồ Tát vẫn không động. Để khi mà đã tu tập như vậy rồi thì có thể thất bại và cũng có thể thành công. Kể cả cái thành công hay kể cả cái thất bại thì phải nào, thì Bồ Tát vẫn an nhiên tự tại. Tại sao? Tại vì Bồ Tát biết rõ tất cả mọi cái sự tư duy, mọi sự trù lường đều là tà, đều là huyễn hư. Chánh ngữ tu tập như vậy tức là chánh tư duy, chánh kiến. Rồi nhắc lại, chánh kiến là Bồ Tát ở nơi các pháp không trú, mà trú ở nơi chỗ vô sở đắc, tức là trú nơi chỗ vô trú, mà hành, mà nhìn, mà ngắm, mà thấy, mà biết. Cứ ở nơi chỗ vô trú mà hiểu biết sự vật, ở nơi cái chỗ mà gọi là coi như là không, ở nơi cái chỗ mà vô niệm á, tôi gọi là vô niệm. Mà khởi niệm thì cái niệm khởi đó không an nhiên thường cảm. Chánh ngữ Bồ Tát tự niệm lời nói vô tướng, khi hết thảy cái khẩu nghiệp diệt rồi thì mới là thập tướng của ngôn ngữ. Như vậy Bồ Tát tu tập chánh ngữ, như vậy Bồ Tát biết rõ tất cả các lời nói đều là vô tướng, tất cả các ngôn ngữ đều là vô tướng. Thế là chỉ là quy ước thôi. Những cái lời nói nó chỉ là một quy ước pháp, là những cái âm ba được quy ước. Và những âm ba được quy ước đó nó đập vào ở trong nhĩ căn đưa vào nhĩ thức đưa lên ý thức. Thì những cái âm ba kia là những pháp chuyển hư. Đưa lên ý thức kia thì ý thức theo những âm ba đã suy nghĩ thì những ý thức đó cũng chuyển hư. Cho nên á, Bồ Tát tự niệm lời nói không có tướng, lời nói tức là do cái loại do ưu đà na từ cái việc đang bị truyền này đưa lên trên khí quản, đưa lên trên vùng miệng, răng, lưỡi, môi phát ra một cái ba động đó không có chỗ nắm bắt. Cái ba động này nó sẽ gỡ vào trong nhĩ căn của người khác. Như vậy Bồ Tát quán rõ âm thanh như nguyện, Bồ Tát biết rõ lời nói không, thập tướng của lời nói là vô tướng. Vì thập tướng của lời nói là vô tướng mà trú trên lời nói đó để mà giận, để mà buồn, trú trên lời nói đó để mà bực mình đó, thì coi như là nó sẽ không, nó sẽ dẫn đến cái khổ đau. Cho nên Bồ Tát nói lời nói chân thật, tránh cái khẩu nghiệp, tức là hết thảy khẩu nghiệp đều diệt. Tránh khẩu nghiệp thì thật tướng của ngôn ngữ, đó mới là thật tướng của ngôn ngữ. Như vậy lời nói của Bồ Tát luôn luôn chánh ngữ. Chánh ngữ ở đây tức là Bồ Tát trú trên mặt chỗ vô trú mà nói. Khi mà tôi rõ ràng á, ví dụ như còn có cái trú vào cái ta và cái của ta, khi mình nói mình dùng tới cái ta và cái của ta đó, thì vừa nói ra thì đó là khẩu nghiệp. Trú trên cái ta và cái của ta mà dùng đó để mà nói có lợi cho người hay là có lợi cho mình đều có khẩu nghiệp. Tức là trú trên cái tự ngã, trú trên tự ngã để mà nói có lợi cho người cũng là khẩu nghiệp, mà nói không có lợi cho người thì cũng là khẩu nghiệp. Đó. Chứ không phải là mình chỉ có nói là nói cái lợi cho người thôi, còn mình không có lợi. Bởi vì nếu không có ta thì không, nếu không có cái ta, nếu không có cái ta thì không có chúng sanh. Nhưng mà đằng này là mình xả bỏ cái ta nhưng mà còn có cái chúng sanh. Cho nên vì lợi ích của chúng sanh, vì lợi ích của chúng sanh mà tôi nói. Nhưng mà tôi thấy rằng có chúng sanh để tôi có vì lợi ích thì cái đó cũng mang khẩu nghiệp. Bởi vì Bồ Tát phải biết rõ chúng sanh không, ngã không, chúng sanh không. Mà đằng này là anh còn thấy có chúng sanh để nói. Thì đương nhiên cái nói đó vẫn có tham cầu, có nghĩa là tham cầu phước báo, hoặc là tham cầu không, tham cầu cái sự đắc chứng, cái sự tu dưỡng đắc chứng của mình, có tham cầu. Cho nên Bồ Tát không phải vì chúng sanh, không phải vì một chúng sanh nào cả, cũng không phải vì một quốc độ hay không phải vì nhiều quốc độ, không phải vì một chúng sanh hay vì nhiều chúng sanh. Thì Bồ Tát biết rõ chúng sanh như huyễn, biết rõ cái ta như huyễn, biết rõ cái hành pháp như huyễn, do đó không thấy có người để độ. Cho nên trong Kim Cang đây mới nói là nghĩa là không, độ như thế vô lượng vô biên, thương chúng sanh, nhưng thật ra chẳng có chúng sanh nào được diệt độ cả.
Đó,
Bồ Tát thật ngữ là khi nói năng điều chú trong thật tướng pháp, mà thật tướng pháp là bạch ngôn ngữ bạch sư liền. Như vậy Bồ Tát khi nói năng là chú trên thật tướng pháp, như vậy là tùy thuận tâm của chúng sanh, dùng ngôn ngữ diệu để mà nói. Tùy thuận tâm của chúng sanh mà nói, như vậy tùy thuận tâm của chúng sanh để chữa lành bệnh cho chúng sanh. Nhưng ở bên trong đó Bồ Tát không có một ý mong cầu. Và cũng biết rõ rằng chúng sanh kia, cương bệnh đó cũng là chúng sanh như quyền. Do đó là nói Bồ Tát là một loại thuốc để trị bệnh, nhưng mà biết rõ rằng thuốc này cũng là quyền, mà chúng sanh kia nhận thuốc cũng là quyền. Cho nên Bồ Tát nói với một vô tu pháp, thì nói mà vô tu pháp như vậy thì lời nói đó phù hợp với thập tướng pháp, cho nên lời nói đó gọi là chân thập tử. Còn cái chân thập bình thường của mình thì quá rõ rồi, không? Chân thập, tôi nói chân thập, còn nó nói thì nó là chân đô môn, nó nói xạo, không? Còn tôi thì nói là chân thập. Không bao giờ tôi nói dối ai một gì gì cả, thì cái đó bình thường theo cái lối đối đãi của phàm phu. Còn có cái không, còn có ta, còn có chúng sanh, còn có pháp để nói, thì cái mà mình thường nói chân thật đó, nó không dính dáng gì ở trong cái trò chân gọi là chánh ngữ của Bồ Tát đó. Do đó cho nên trong kinh nói Bồ Tát tu chánh ngữ thường tịnh khẩu nghiệp, tức là khẩu nghiệp của Bồ Tát á, khi Bồ Tát diễn bày thì hoàn toàn là thanh tịnh. Cho nên đi đến cái chỗ đó thì không nói hành nghiệp hay là không hành nghiệp, không có trú ở trên hành nghiệp hay là không có hành nghiệp, vì nghiệp như nguyện. Vì nghiệp như nguyện cho nên lời nói của Bồ Tát như nguyện và như nguyện, cho nên không trú trước trong cái chỗ nguyện đó, cho nên gọi là chân thật ngữ. Bồ Tát rõ biết thập tướng của ngôn ngữ, nên tuy có nói mà không đọa vào tà ngữ. Biết rõ thập tướng của ngôn ngữ, nên tuy có nói mà không đọa vào tà ngữ. Tà ngữ tức là có tu, nói câu nói đó là có tu. Nói câu nói đó hình như đứng trên một quan điểm nào, hình như đứng trên một lập trường nào, nói câu nói đó hình như đứng trên một chủ thuyết nào, nói câu nói đó hình như đứng ở trên một hệ thống triết học nào, câu nói đó đều là tà ngữ. Tôi đứng trên giáo lý của nhà Phật, tôi dựa vào giáo lý của nhà Phật để tôi nói, để tôi nói cái lời đó, để cho chúng sanh được an lạc và giải thoát. Những khi tôi vừa nói như vậy thì tôi nói rằng tôi dựa vào giáo lý của nhà Phật, hay tôi sử dụng giáo lý của nhà Phật để tôi nói câu nói đó để chúng sanh được an lạc và giải thoát. Thì cái câu nói đó mà tu chấp vào cho nó là được, thì đó là tà ngữ. Cho nên phải hiểu cái chỗ đó. Tại sao vậy? Bởi vì chính như vậy mà Đức Thế Tôn nói rằng từ cội Bồ Đề cho đến Ta La Xâm Thọ, trong khoảng 49 năm đó, ta chưa từng nói một lời nào. Vì biết rõ là tất cả các ngữ nói ra đều là phương tiện. Cho nên tuy nói mà không đọa vào tà ngữ. Đọa vào tà ngữ tức là có chỗ trú chấp. Trú chấp vào chánh pháp, trú chấp vào chánh pháp, ôm giữ lấy chánh pháp là tà. Giống như khởi niệm tham khởi niệm thì cái niệm đó nó từ pháp giới tính nhiệm màu khởi, nhưng mà khởi niệm chấp niệm là vô minh. Tôi nói tôi vô thi mà tôi tham, tôi nói rằng tôi cho mà tôi thấy tôi có cho là cái cho đó, cái cho đó có tham cộng. À, như vậy tức là hãy vừa khởi ra mà vừa trú lên trên cái pháp khởi đó của mình thì coi như cái đó là tà. Mặc dù cái đó nhiều người được quy ước là chánh, nhưng mà trú trên cái chánh là tà. Khởi niệm là minh, nhưng mà trú trên cái niệm khởi đó thì gọi là vô minh, chứ không phải vô minh từ sâu hết. Chánh nghiệp Bồ Tát tu chánh nghiệp, biết hết thảy nghiệp đều bất khả đắc. Biết hết thảy nghiệp đều bất khả đắc. Ở đây có nêu ra là nếu nghiệp là không, là bất khả đắc, thì sao Phật nói là có thiện nghiệp và có ác nghiệp? Đáp là vì nơi nghiệp, vì nghiệp không có ở trong ba thời, cho nên Phật tùy duyên mà nói. Tức là vì nơi nghiệp không có trong ba thời nên Phật tùy cơ duyên đó mà nói. Mà nếu đã là Phật tùy cơ duyên mà nói thì có thể nói thiện, có thể nói ác, nhưng không trú ở trên thiện và cũng không trú ở trên ác đó. Cho nên gọi là biết rõ hết thảy nghiệp đều bất khả đắc. Hỏi không có ba thời thì làm sao có chỗ thọ nghiệp? Đáp quá khứ vị lai đều là tướng bất khả đắc. Hỏi như vậy nhất thời có chỗ thọ nghiệp hay không? Nếu mà quá khứ vị lai đều là bất khả đắc, nếu quá khứ bất khả đắc, nếu vị lai bất khả đắc, thì ngay trong hiện tại đó có chỗ thọ nghiệp hay không? Đó. Thì như vậy ở đây trả lời là đáp là nhất thời gồm có quá khứ nghiệp và vị lai nghiệp, nhưng quá khứ nghiệp lại cũng có hai, vì trước quá khứ lại có vô khứ. Như vậy tìm vô khứ cũng bất khả đắc, dẫn đến quá khứ bất khả đắc. Khi dẫn đến quá khứ bất khả đắc thì hiện tại và vị lai cũng bất khả đắc, cho nên nhất thời cũng không có chỗ thọ nghiệp. Cho nên bây giờ mình muốn không có chỗ thọ nghiệp thì có khó lắm không? Thế là ngay trong đương niệm, ngay trong đương niệm không thọ nghiệp, mà ngay trong đương niệm không thọ nghiệp làm thế nào tránh được cái thọ nghiệp? Chính ngay trong đương niệm mà không tu chấp vào niệm thì cái đó không thọ nghiệp. Mà nếu ngay trong đương niệm mà tu chấp niệm, cái đó đã thọ nghiệp, đã được và sẽ thọ nghiệp. Như vậy cái này là khó. Nghiệp là gì? Nghiệp là hành động. Nghiệp với chữ nghiệp đây tức là hành động. Nhưng mà hành động nó phát xuất từ tâm thức, cho nên gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp. Là mình đã đủ chết lên cho Chúa rồi. À, nó không thương mình. Nó thương một nhóm thương mình mà nó đi thương người khác. Cái đó mới khổ. Cái đó là còn khổ hơn nữa. Nó đương thương mình. Nó đương thương mình. Mà nó bỏ mình. Nó đi thương người khác.
Cái đó coi như mình bị đá vào lái hoặc là bị cấm sừng. Do đó sẽ không.
Cho nên mình khổ đau. Khổ đau vô cùng, nhiều khi không ăn không uống được, nhiều khi trần trọc suốt năm canh.
Như vậy là nghiệp như bấm theo hình, bởi vì khởi niệm chấp niệm.
khởi cái niệm buồn rồi cứ ngồi cứ nằm đó mà vẽ cái buồn đó ra, vẽ nó thiên hình vạn trạng, vẽ đúng cái chuyện như vậy có phải là nghiệp không? Tôi hỏi cái lúc này bạn ta, trời ơi, con nói chuyện gì bà, lúc này nó đố nghiệp. Đố nghiệp ra. Chứ là lúc này tôi vẽ bậy, tôi thường hay ngồi vẽ bậy. Vẽ bậy tức là đố nghiệp. Cho nên ở đây nói này, chánh nghiệp, biết rõ nghiệp quá khứ bất khả đắc, nghiệp hiện tại bất khả đắc, nghiệp vị lai bất khả đắc, để biết rõ chân tướng của vạn pháp. Trong đó cái niệm cũng là pháp. Vì biết rõ niệm là hiển hư, mà khi biết niệm hiển hư thì bất cứ niệm gì cũng hiển hư, chứ không phải là tôi niệm chánh là tôi không hiển hư, mà niệm tà thì là hiển hư đâu. Chánh và tà đó cũng đều là hiển hư, bởi vì thế khởi niệm mà tu tinh niệm là vô minh, khởi niệm biết niệm là hiển hư thì tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Cho nên dần dần mình sẽ giải thoát. Nếu mà mình nhanh kịp đó, thì mình giải thoát. Mà nếu không kịp đó, thì nó sẽ tăng con mắt đó. Nếu mà kịp nhanh đó mà tư duy một chập và thấy không sao ngủ được. Không sao ngủ được. Chứ chập mắt nó không, nên muốn nhắm lại cũng nhắm không được. Thì nó cứ mở cao cao lên nhìn nữa. Họ mới nhìn cái gì? Nếu như Phật biết các nghiệp, nên mà trí không tạo nghiệp. Chỉ biết các nghiệp như vậy rồi. Nghiệp như bóng theo hình rồi thì không bao giờ dạy gì để mà đi vào trong tâm cảnh giới diễn hư do nghiệp dẫn. Phải luôn luôn đó. Quán niệm. Chính mà hết thấy cách làm ăn sinh sống của Bồ Tát đều là chánh. Vì Bồ Tát tu trong thật trí, không chấp chánh mạng, không trả tà mạng, cũng không chấp chánh pháp, cũng chẳng tu ở nơi tà pháp, thường tu thanh tịnh trí tuệ, nhập vào Bồ Tát vị, không thấy chánh mạng, cũng không thấy tà mạng. Hành Phật trí tuệ như vậy gọi là chánh mạng. Chánh mạng tức là giữ gìn cái mạng sống. Mà Bồ Tát không tu trên chánh mạng, cũng không tu trên tà mạng. Bằng mọi cách để làm ăn, để sinh sống. Nhưng mà làm ăn sinh sống một cách chính đáng thành thản. Làm ăn sinh sống một cách không chính đáng thành sòng phản. Để là nuôi mạng sống, tỉnh thức nhớ đêm dậy về giấy cũng buông tạo văn bằng, cũng đổ mồ hôi xô nó mất để nuôi mạng sống, giữ gìn lấy mạng sống. Nhập Bồ Tát vị dùng trí tuệ xoay rõ thì thấy rõ rằng mạng không chính mạng tức là Bồ Tát thấy rõ rằng mạng sống chỉ trong hơi thở, chỉ là cái hơi thở, mạng sống chỉ trong hơi thở. Mà khi Bồ Tát thấy mạng sống chỉ là hơi thở thì Bồ Tát biết rõ mạng hiển hư. Vì Bồ Tát biết rõ mạng hiển hư cho nên không cố chấp trên mạng, cho nên không cố chấp trên chánh mạng, cũng không cố chấp trên tà mạng. Hành Phật trí tuệ như vậy cũng là chánh mạng. Như vậy dùng mạng sống, dùng cái mạng sống của mình, tức là dùng diệu sắc thân. Mà khi Bồ Tát dùng thân này, nếu mà nó trở thành diệu sắc thân, thì dùng diệu sắc thân đó để mà làm lợi lạc cho chính thần. Do đó cho nên không tu trên chánh mà cũng không tiếp tu trên tà mạng. Không thường tu thanh tịnh trí tuệ, nhập vào Bồ Tát vị, không thấy cái chánh mạng, cũng không thấy cái tà mạng. Hành thật trí tuệ như vậy thì gọi là Bồ Tát tu chánh mạng. Biết rõ là mạng sống hiện hư, mà khi biết rõ mạng sống hiện hư thì Bồ Tát sẽ không sẵn sàng bố thí đầu mắt tim tủy, sẵn sàng bố thí chấp thành thê tử, sẵn sàng bố thí những cái vật sở hữu của mình, cho nên sẵn sàng trả bỏ cái ta và cái của ta. Biết rõ mạng sống hiện hư, cho nên không tu ở trên chánh, cũng không tu ở trên tà mạng, mà dựng thân đó như là hiển thân vậy. Như hiển thân để làm lợi cho chúng sanh. Chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm. Thì chánh tinh tấn này tức là vượt lên trên mọi sự tư duy của tinh tấn, tức là mọi ý niệm tinh tấn. Bồ Tát tinh tấn tức là luôn luôn giữ gìn từng ý niệm của mình, luôn luôn tiến pháp, luôn luôn tiến pháp tức là tiến các pháp vô sở hữu, tiến tâm vô sở tu, và lúc nào trong bất cứ tình huống nào khởi niệm, Bồ Tát vẫn luôn luôn giữ như vậy, kiên trì giữ như vậy. Chứ không phải bây giờ tôi thấy là nghĩa là khởi niệm không chấp niệm, nhưng một chút nữa đây có sự việc tôi được khởi niệm chấp niệm. Mà rất là dễ, rất là dễ chứ không phải là khó lắm, rất là dễ ra loạn. Bởi vì trước nữa đây có người nào đó họ đưa cho tôi một món vật nào đó. Thế nhưng mà trong món vật đó hoặc là nó thiếu hoặc là nó đủ. Và trong đó, trong cái thiếu cái đủ đó hình như tôi thấy có một cái gì không ổn định. Do đó lúc đó tôi không đủ điều kiện tinh tấn để giữ không, để giữ được ý niệm tâm quan. Nghĩa là vì cái thiếu hoặc là cái hữu đó, là vì hoặc là vì cái đưa đó nó làm cho tôi phấn khởi ra. Ví dụ như bây giờ có một người là cúng dường, họ cúng dường theo cái ý muốn của tôi, họ cúng dường theo cái ý muốn thì tôi thấy được, thấy đắc, thấy được. Thì như ý niệm thấy được đó, tức là tôi đã đánh mất tinh tấn. Đánh mất sự tinh tấn tức là một phút nào đó tôi đã theo duyên cảnh. Vì một phút nào đó tôi chỉ duyên cảnh, cho nên tôi tu ngay cái không, tức là tôi trước cảnh, tu ngay nơi cảnh mà khởi ý niệm mừng hoặc là khởi ý niệm buồn, như vậy thì tôi đánh mất tinh tấn. Như vậy thì ở đây Bồ Tát nói là phải tinh tấn ngay trong từng niệm, chứ không phải cái tinh tấn theo kiểu của mình nữa. Là cái tinh tấn tức là tôi có tinh tấn, tôi có đi học, tôi có nghĩa là người thiền, tôi có sám hối, nhưng mà trong từng ý niệm nó đánh lừa mình, nó dễ dàng đánh lừa mình. Cho nên thường ra ngoài hoang, khi mình va chạm với thực tế, tức là ngoài giữa chợ, người ta kêu là giữa chợ đời, thấm tay vào chợ đó, cái chuyện mà thấm tay vào chợ rất là khó. Mình có một ý niệm gì buồn chẳng hạn mà thấm tay vào chợ là coi chừng, không? Khi mình khi đã buồn rồi thì gặp một kẻ nào đó nó đánh trúng vào cái chỗ nhược buồn của mình là luôn. Mà khởi ý niệm buồn thì thường nó hay nó chơi vơi, nó mong chuồng cầu, nó muốn có cái chỗ nào ra, nó muốn cái chỗ nào nương dựa, nó muốn có cái chỗ nào được êm ấm để nó nghỉ ngơi trong tinh thần. Thì chính lúc đó chính là lúc hơn là nó dễ bị thương và bị thương nặng, chính là nó đánh mất tinh tấn. Như vậy thì cái tinh tấn này không phải giản đơn, mà tinh tấn này là phải quán niệm, ha, phải quán niệm hiển hư, phải quán rõ là niệm hiển hư, và lúc nào cũng thấy niệm hiển hư, Cho nên ở nơi cái thể niệm vô niệm niệm, và ở luôn luôn ở trong cái thể niệm vô niệm niệm đó thì gọi là chánh tình tâm của Bồ Tát. Thôi gây lắm rồi. Nghĩa là coi như Bồ Tát mà tu bát chánh đạo này á, chính là coi như là con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì mới bố thí ba la mật, mới có thể trì giới ba la mật, mới có nhẫn nhục ba la mật, mới có thiền định ba la mật, thế nào mới có trí tuệ ba la mật được. Bố thí trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, trí tuệ. Ở đây thì khó mà. Bây giờ chánh niệm,
Bồ Tát tu chánh niệm.
Bồ Tát tu chánh niệm tức là biết rõ là niệm vô niệm niệm. Khởi niệm nhưng mà không cố chấp trên bất cứ một niệm nào cả. Khởi niệm là biết rõ là chân và tầng duyên tác, chân hiển hư, tầng cũng hiển hư, thì niệm khởi đó cũng rõ ràng là hiển hư. Cho nên Bồ Tát đi vào cái chỗ niệm vô niệm niệm. Niệm vô niệm niệm ở đây tức là niệm nhưng mà không cố chấp trên niệm, đó là niệm vô niệm niệm.
Chứ không phải là niệm đến cái chỗ mình quên, mình nếu mình niệm cái gì gọi là niệm vô niệm niệm. Do đó cho nên cái chữ mà gọi là Bồ Tát tu chánh niệm này,
định
thì chánh định cũng vậy.
Chánh định tức là vào trong tất cả các định vị, Bồ Tát không trước bất cứ một định vị nào,
tức là không chấp trước bất cứ một định vị nào.
Vào trong sơ thiền, trong nhị thiền, tam thiền, tứ thiền,
trong không vô biên tứ định, thức vô biên tứ định, vô sở hữu tứ định, khi tướng khi vô tướng, khi định diệt tận định diệt thọ tướng định, Bồ Tát không tu trước bất cứ một định vị nào, ra vào một cách an nhiên tự tại, vào sơ thiền tâm không sai khác, dẫn đến cho vào diệt tận định tâm cũng không sai khác, nghĩa là Bồ Tát biết rõ các định vị là viễn hư, cho nên không tu bất cứ một định vị nào cả. Còn mình thì vào trong sơ thiền thì mình thấy là ly sanh hỷ lạc. Chỉ là nói chung ra là mình thấy mà mình không muốn thì mình thấy đã an lạc rồi. Mình thấy mà mình không muốn á, mình thấy, mình nghe mà mình không khởi động á, là mình đã thấy mình tách rồi. Mình thấy chướng, mình thấy gai con mắt, thấy chướng lỗ tai mà mình không nói á, là mình tưởng là mình tu nhiều rồi. Như vậy tức là cái Bồ Tát không còn thấy ở cái chỗ đó, không còn thấy là tôi thấy chướng tai gai mắt, tôi thấy là gai con mắt, tôi thấy chướng lỗ tai gì cả, thì Bồ Tát biết rõ ngay cái thấy đó cũng là hiện thực, ngay cái ta thấy là hiện thực. Mà cái này thì là cố gắng luôn luôn tinh tấn, luôn luôn hành trì thì chắc chắn quý vị sẽ phủi nhanh. Chứ còn cái thật sự ra nó khó phủi lắm. Vì đúng một chuyện gì quý vị mà nếu không có trí tuệ thì đừng nói rằng niệm Phật một thời gian rồi cái buồn kia nó cũng không giúp được. Ngồi thiền, ngồi mấy rồi cái buồn kia nó vẫn cứ da diết và nó vẫn còn ở trong tâm, nó vẫn còn khốn như thường. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp gọi là nghiệp chướng nặng nề, tham vọng si mê kiêu căng lầm lạc, nó lầm lạc quá rồi, mà niệm niệm nó từng từng lầm lạc rồi bây giờ gỡ ra nó rất là khó. Mà bây giờ học tới cái phần này tức là cái yếu phần khi đi vào cái hệ bát nhã thì chúng ta bắt đầu đã có chút ít vốn liếng, vì có chút ít vốn liếng đó cho nên tạm thời, không? Tạm thời cũng đủ xài qua ngày tháng. Nghĩa là trong bất cứ tình huống nào mình không thể giàu có dư giả hơn ai, nhưng mà cũng tạm đủ xài. Nghĩa là nó vừa có cái ý niệm khởi lên khinh người, cái mình biết ý niệm khinh người là hiển hư. Vừa khởi lên một ý niệm bực mình biết rõ ý niệm bực mình đó là nguyện hơn. Tập được không? Ở đó cũng giống như là, ha? Nghĩa là đã được, nghĩa là thầy cho phép hạ sơn. Thầy cho phép hạ sơn và được thầy cho phép lên trên đấu trường. Đấu trường tức là đấu, không?
chiến đấu với chính những ý niệm khởi của mình, giải trừ tất cả những ý niệm điên đảo của chính mình. Thế mình Bồ Tát tu bát chánh đạo, như vậy là Bồ Tát tu 37 phẩm trợ đạo để làm gì? Để hình thành nhất thiết chủng trí. Bồ Tát tu 37 phẩm trợ đạo để cụ túc nhất thiết chủng trí, tức là trí thiết, tâm tướng và biệt tướng của tất cả các pháp. Nhất thiết chủng trí tức là trí thiết, tâm tướng và biệt tướng của tất cả các pháp. Một niệm Bồ Tát biết khắp cả một niệm Phật, hay là Bồ Tát hàng thập địa, hàng bất cứ chiến, hàng chư Phật trong một niệm, biết khắp cả mười phương thế giới chúng sanh đang suy nghĩ vậy. Một niệm một, khởi một niệm, Bồ Tát biết rõ hay là chư Phật biết rõ mười phương thế giới chúng sanh đang suy nghĩ gì, đang hướng về đâu, từng chúng sanh một, biết từng chúng sanh một. Thế là ngay trong một niệm. Bởi vì cái niệm đó trong sáng, niệm đó thanh tịnh, cho nên nó soi rọi tất cả, nó soi rọi được tất cả những ý tưởng không đang muốn phát khởi, hoặc là đã phát khởi. Ý niệm trong sáng đó, ý niệm trong sáng, ý niệm thanh tịnh đó chính là niệm Phật, đó là ý niệm Phật. Còn xem cái chúng sanh suy nghĩ gì hướng vào đâu, những cái chúng sanh suy nghĩ gì hướng về đâu thì nó có thể rơi vào trong những con đường thiện ác, hoặc là không thiện không ác. Đó. Thì cái đó Bồ Tát ngay trong một niệm biết nè, chư Phật ngay trong một niệm biết nè. Chúng ta sang tới cái phần tiếp theo của cái quyển thứ 21, tức là tập 3 đó, cái gì sang cái tập 3, quyển thứ 21. Tức ở đây chúng ta đọc qua ba tam muội: không vô tướng vô tác, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tám hối xả, tám thân xứ, chín thứ đề định, mười nhất thế nhập. À. Ở đây trước khi đi vào trong những cái phần yếu, trong những phần yếu, thì tổng lược qua tám bối xả,
vô lượng tâm, bốn vô xác định. Nhưng mà bây giờ tám bối xả mình chưa biết, thì ở đây là giải thích, không? Ở đây luận giải thích tám bối xả, chữ bối là trái, xả là bỏ. Tám bối xả tức là tám pháp quán nhằm xả bỏ cảnh giới thiền định của thế gian và thành tựu pháp thiền định của xuất thế gian. Đó là tam bố xả. Tôi nhắc lại, tam bố xả tức là tám cái pháp quán nhằm xả bỏ các cảnh giới thiền định của thế gian và thành tựu các thiền định của xuất thế gian. Tức là quán để xả bỏ, quán để xả bỏ gì? Quán để xả bỏ sơ thiền, quán để xả bỏ cảnh giới của sơ thiền, quán để xả bỏ cảnh giới của nhị thiền, quán để xả bỏ cảnh giới của tam tứ thiền, quán để xả bỏ cảnh giới hư không vô biên khí, quán để xả bỏ cảnh giới thức vô biên khí, quán để xả bỏ cảnh giới vô sở hữu khí, quán xả bỏ cảnh giới phi hữu tưởng, phi vô tưởng khí, quán để xả bỏ diệt thọ tử định. Đó là tám pháp quán. Về sau chúng ta sẽ học. Để tôi chỉ nhắc, hôm nay tôi chỉ nhắc các từ thôi, chứ chúng ta chưa học. Tám thân xứ, tám thân xứ ở đây nghĩa là những cái, có nghĩa là thù thắng khi hành giả đã tu tập quán tám bối xã rồi, thành tựu được tám cảnh giới thù thắng, đó gọi là tám thanh tư. Xả bỏ những cảnh giới của sơ thiền, nhị thiền, của tam sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ tứ thiền, không vô biên tứ, tức vô biên tứ, vô sở hữu tứ, phi tưởng tứ, phi tưởng tứ, diệt tận định, diệt thọ tưởng định. Sau khi xả bỏ rồi thì sẽ được tám thanh tư, tức là tám cảnh giới thù thắng. Tám thanh tư đó là tám pháp quan, pháp quan về sơ quán cũng như là công đức thu nhập được khi tu hành thù thắng hơn nơi các pháp quán về tám bối xã như đã nói trước. Tám thắng xứ gồm có quan sát tướng ở bên ngoài, quan tâm chưa hội sắc, nhưng mà quán ở bên ngoài thù thắng. Quán hội sắc tướng ở bên tâm, quán sắc tướng ở bên ngoài thù thắng. Ban đầu là quán chưa hội sắc tướng ở bên tâm, nhưng mà quán ở bên ngoài thù thắng. Thứ hai là quán hội sắc tướng ở bên tâm, quán sắc tướng ở bên ngoài thù thắng. Thứ ba là nhiếp tâm thâm nhập vào định, quán sát tướng ở bên trong, kể cả quán sát tướng bên ngoài đều thù thắng. Đó là bên đằng đầu là quán ở bên ngoài thù thắng, nhưng mà bên trong chưa thù thắng. Sau quán hoại sắc được ở bên trong, ở bên ngoài thù thắng. Sau nữa nhiếp tâm thâm nhập vào định, quán sát tướng ở bên trong, sát tướng ở bên ngoài đều thù thắng. Nhiếp tâm nhập vào định, quán hội sắc tướng ở bên trong và bên ngoài thù thắng. Quán sắc tâm thanh tịnh thù thắng, quán sắc vàng thanh tịnh thù thắng, quán sắc đỏ thanh tịnh thù thắng, quán sắc trắng thanh tịnh thù thắng. Đó là được tám thanh tư. Thứ đến là tám, rất là mười nhất thế nhập. Khi tám bối xã, tám thanh tư đã hội đủ các duyên, thì hành giả quán khắp nơi tầm nhất, gọi là quán nhất thiết nhập, cũng gọi là nhất thiết xứ. Hôm sau thì mới vậy, hôm nay tôi chỉ nói cái từ đó. Mười nhất thiết nhập gồm có quán sắc xanh cùng sắc, quán sắc vàng cùng sắc, quán sắc đỏ cùng sắc, quán sắc trắng cùng sắc, quán đất cùng sắc, quán nước cùng sắc, quán gió cùng sắc, quán lửa cùng sắc, quán hư không cùng sắc, quán thức tâm cùng sắc. Đó, tức là sau khi mà tám bối xã, tám thanh tư đã đủ điều kiện, thì hành giả phải quán đồng nhất. Mà quán đồng nhất, tức là ở trong cách mười cách quán đó là nhập, tức là thập nhất tới nhập. Chín thứ định, chín thứ đề định, chín thứ đề định là chín pháp thường định hành giả thứ lớp tu sơ thiền sẽ đến diệt thọ tưởng định. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên tứ định, tức vô biên tứ định, vô sở hữu tứ định, phi tưởng phi tưởng tứ định, diệt tận định, diệt thọ tưởng định. Khi tu được tám bối xã, hành xã hành giả sẽ được thâm tâm thanh tịnh, thâm tâm thanh tịnh, xa rời năm dục, đã bỏ các cái tâm chấp trước mà vẫn không hoại nội ngoại sắc. Cũng có khi hành giả xả bỏ cả nội ngoại sắc tướng, tu như vậy hành giả được hai thứ bối xã. Và bây giờ chúng ta tức là con giải thích dần dần về cái phương pháp tu. Thì cái phần này hôm sau tôi sẽ giảng, bởi vì nếu chúng ta mà nghe liền ngay hôm nay thì khó giảm nhập lắm. Bởi vì vừa rồi là chúng ta tu các thánh đạo của Bồ Tát. Bây giờ lên một bậc nữa là Bồ Tát tu mấy cái việc này, và bọn nó hơi ghê rồi.
Trong cái phần này kinh nêu lại được cụ túc ba tâm bụi, không vô tướng vô tác, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, tám vô xả, tám thân xứ, chín xứ đề định và mười nhất thế xứ. À, thì bây giờ nhắc lại, tức là chúng ta nói về 37 phẩm trời đạo. À, 37 phẩm trời đạo tức là nói về tứ niệm, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nghi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phẩm và bát thánh đạo. Tức là đó là những cái pháp môn dẫn người đến Niết Bàn, tức là những cái phương pháp mà đưa người đến Niết Bàn. Nhưng mà những phương pháp là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo đó, rồi tự tung đó, nó phải đi qua ba cái cửa. Tức là sau khi quán tứ niệm xứ, tức là quán quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thì quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đến chi vậy? Tức là sau khi quán tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nghi túc dẫn đến á, là bát thánh đạo, như vậy là để đi vào ba cái cửa trọng yếu, đó là không vô tướng vô tác. Tức là có cái hành trang để đi đến Niết Bàn. Nhưng mà khi đi đến Niết Bàn á, thì đương nhiên phải bước vào ba cái cửa không vô tướng vô tác. Cái tương đương của mình là đầy đủ, nhưng mà khi đến cái thành trì của Niết Bàn thì phải qua ba cửa. Còn cái tương đương của mình là coi như là đã nói lên 37 phẩm trời đạo. Đó là cái những cái chất liệu cần thiết để bước vào ba cái cửa: chánh kiến này, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh huệ, vân vân, chánh định. Đó. Thì Bồ Tát tu tập 37 phẩm trời đạo, nay nói đến cái cửa gọi là cửa không, vào cái cửa không. Tất cả 37 phẩm trời đạo đó dẫn đến Niết Bàn, nhưng muốn vào Niết Bàn, đến cái thành trì Niết Bàn, thì hành giả phải qua ba cửa. Cửa đó thứ nhất là cửa không, thứ hai là cửa vô tướng và vô tác. Đó. Thì sao gọi là cửa không? Tức là sao gọi là không môn? Thì khi quán thiện lần các pháp cho duyên sanh, không có tự ngã, không ta, không người, và tất cả các pháp đều không có chủ tác, quan các pháp không có chủ tác, quan ta cũng không có chủ tác, quan người cũng không có chủ tác, quan mọi sự mọi vật đều không có chủ tác. Đó. Như vậy thì đối với cái cửa không này là Bồ Tát đã quán triệt rằng các pháp mà nó hiện hữu như là ta, như người, như sơn hà, như đại địa, vân vân, thì các pháp của Bồ Tát quán như nguyện. Nhưng mà hàng thanh văn thì vào cái cửa không này thì quán các pháp là không có chủ tác. Quán các pháp không có chủ tác, vì không có chủ tác cho nên không có nương giá, cũng không có nắm bắt, cho nên xả bỏ được cái chấp ngã. Đó. Còn Bồ Tát thì không nói ngã mà cũng không nói vô ngã, cho nên quán các pháp như nguyện. Cũng chẳng nói là có chủ tác hay không có chủ tác. Bởi vì sở dĩ phàm phu, sở dĩ phàm phu họ đặt là các pháp có chủ tác. Cho nên Đức Thế Tôn đã dùng cái pháp đối trị là không có chủ tác. Những cái pháp đối trị này là đưa lên cái vấn đề phân tích, đưa lên vấn đề nghiên cứu, tức là chia sẻ cái pháp ra đây để tìm cái chủ tác. Thì khi mà chia sẻ cái pháp ra để tìm chủ tác thì rõ là không có chủ tác. Tức là không có thể tự nó sinh ra cái bánh, hay là không có thể tự nó sinh ra đống lửa, cũng không thể tự nó sinh ra cái nhà, cũng không thể tự nó sinh ra con người. Mà nó là do tác duyên hòa hợp. Mỗi tác duyên như vậy lại có vô lượng yếu tố, vô lượng nhân duyên để hòa hợp. Như vậy tức là Đức Thế Tôn đã dùng cái pháp tiểu thừa, gọi là dùng cái phương pháp giảm đơn để đối trị với cái pháp chấp ngã. Đó là pháp chấp có cái, chấp có tự ngã. Đó. Lên tới cái địa của Bồ Tát thì không nói có chủ tác hay là có chủ tác, bởi vì có cái quan điểm là cho rằng các pháp là có chủ tác. Nếu không có chủ tác tức là do có tự nhiên sanh, nếu không phải tự nhiên tức là do một đấng thần linh nào đó để an bài nó. Thì như vậy nó phá trừ cái tự nhiên và phá trừ cái có chủ tác, mà Đức Thế Tôn đã nói rằng các pháp không có chủ tác, tức là các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh, không có cái nào có tự ngã cả. Đây là đối trị tất cả, cứ dùng phương pháp đó để đối trị hàng phàm phu và hoạn, hàng là tà kiến chấp rằng có tự ngã. Tức là chấp rằng có chủ nhân ông. Tức là nói về con người, nói về thí dụ như là tên, nói về tôi chẳng hạn, nói về cái tôi. Nhưng mà khi lột tầng cái tôi ra để tìm cái bản ngã, tức là tìm cái tự ngã của tôi, tìm cái cội nguồn của tôi đó, thì tôi không có gì là cội nguồn cả. Nếu phân chia thành từng phần của cái sắc thân tôi này thì chẳng chỗ nào có cái tôi cả. Cũng là phân chia ra từng phần của cái xe thì chẳng có cái nào là xe cả, vì xe nó chỉ là danh từ. Cái tôi đó cũng chỉ là danh từ. Đây là phân tích pháp để đối trị cái là có cái tôi thật sự, có cái ta thật sự. Đó là đối trị. Vì đã có cái ta thật sự cho nên có của cải của ta thật sự, có tài sản của ta thật sự, Thì chính vậy cho nên thấy có con của ta thật sự, thấy có nhà cửa của ta, thấy con cháu của ta thật sự, và từ đó chúng ta mới bấu víu, mới nắm bắt, mới nương dựa vào đó. Nương dựa, nắm bắt, bấu víu vào đó. Nhưng mà định luật vô thường nó sẽ chi phối. Cái định luật vô thường đó nó sẽ không từ bỏ ai cả. Nó là một định luật tất yếu. Tất cả mọi sự mọi vật đều bị không gian và thời gian chi phối. Bởi vì có sự hiện hữu, có sự tính đến, cho nên mới có phân ra thời gian và không gian. Thật sự thời gian và không gian, cái cội nguồn của nó vẫn là không có chủ ta. Nhưng mà khi đã có hiện hữu, khi đã có tri thức, đã có phân biệt thì có thời gian và không gian, và tất cả mọi pháp tướng đều bị thời gian và không gian chi phối. Do đó cho nên gọi là nhà Phật gọi là định luật vô thường. Ở thế gian người ta gọi đó là một cái quy luật tất yếu. Quy luật tất yếu, anh phải nắm vững cái quy luật tất yếu đó để mà vận dụng nó, để mà chuyển đổi, để mà cải tạo. Nhưng mà đó là ở cái mức độ chừng mực á, ở mức độ tri thức chừng mực. Vào cái cửa không, vào cái cửa không sau khi tu tập 37, sau khi Bồ Tát đã tu tập 37 phẩm đồ đạo này, vào cửa không, tức là rõ biết tất cả vạn pháp tự tánh không. Vạn pháp này tự tánh không, như vậy thì sự hiện hữu của vạn pháp đó, khi mà có người vào cửa không, không đó, mà tu tập dưới cái cặp mắt của Bồ Tát, tức là đã có huệ nhãn rồi, thì nhìn các pháp đó như nguyện. Bởi vì sao? Bởi vì tự tánh không, nhưng mà nó hiện hữu mà cội nguồn nó lại là tánh không. À, nó có hiện hữu nhưng mà cội nguồn nó là tánh không. Cội nguồn của ta là cái gì? Cội nguồn của Sơn Hà Đại Địa là cái gì? Như vậy thì chúng ta phải có đặt nơi đó một cái dấu hỏi lớn. Thì khi mà phân tích rõ ràng thì cội nguồn của nó là tự tánh không, thì Bồ Tát thấy các pháp như huyễn, thấy tâm của chúng sanh như huyễn, cho nên mới dụng huyễn độ huyễn. Bồ Tát dụng huyễn độ huyễn, Bồ Tát bước vào cửa không. Bước vào cửa không tức là quán triệt mọi pháp đều do nhân duyên hòa hợp. Như vậy nó chỉ các pháp nó chỉ có danh tự mà không thật có. Các pháp chỉ có danh tự thôi, chỉ có danh pháp mà không có thật. Thật có tức là không có thật cái ly, không có thật cái micro, không có thật thiện trí, không có thật ít, không có thật. Cái sự là như huyễn, mà hiện hữu của cái ly thì cái ly là như huyễn, bảo nó tồn tại hay không tồn tại thì cũng không nói nó tồn tại hay không tồn tại. Nó từ cái dạng tướng này nó có thể chuyển đổi qua một dạng tướng khác. Một cái sợi tóc nó sau khi tiêu diệt rồi, khi đốt nó đi thì nó sẽ biến thành bột tro. Thì cái tro đó được thổi vào trong không gian thì nó sẽ có vi trần nằm ở trong cái khoảng hư không đó, không thể nào tiêu diệt được sợi tóc đó được, bởi vì nó còn những cái vi trần trong hư không và không ai tiêu diệt cả hư không. Do đó cho nên nghĩa là nó luôn luôn tác hợp, tức là tập và tán theo cái dạng là tập và tán. Như vậy thì khi mà đã quán triệt được là ngã không, khi quán triệt là ngã bất khả đắc thì đương nhiên là hữu vi pháp cũng chỉ là tập tán, mà vô vi pháp cũng chỉ là pháp tập tán. Sau này sẽ dẫn chứng. Cho nên khi bước vào cửa không thì rõ các pháp không có thật có, rõ cái tự ngã này cũng là như huyễn. Vì do bởi như huyễn cho nên không đắm chấp tướng nam và cũng không đắm chấp tướng nữ. Đó, cho nên rất là khó, bởi vì đây là sự toàn tuyệt của trí tuệ. Cho nên nói rằng tôi không đấm chấp tướng nam và cũng không đấm chấp tướng nữ, cái đó rất là khó khăn trong cái vấn đề mà bởi vì đấm chấp tướng nam, đấm chấp tướng nữ cho nên nảy sinh ra ái. Nảy sinh ra cái ái, ái nhiễm. Khi mà đã nảy sinh ra ái rồi thì là thủ, do đó nó sẽ đi đến chỗ là ưu bi khổ não, bởi vì thấy có cái tướng nam thật sự, thấy có tướng nữ thật sự, và giữa nam nữ đó nó có những cái gì, tức là nó có những cái sự giao thoa đi đến chỗ, đến chỗ chỗ ái ăn, đi đến chỗ nhiễm trước, đấm trước, và khi đến đấm trước thì nên nảy sinh ra một sự thủ, mà khi thủ thì có cái giành giật, có vị kỷ. Có cái riêng tư của mình, từ cái chỗ riêng tư của mình đó, từ cái thủ riêng tư đó thì mà có đấu tranh, dẫn đến chỗ ưu bi khổ não. Cho nên Bồ Tát quán triệt cái chỗ này, cho nên cái tướng đi đứng nằm ngồi tốt xấu thương ghét các tướng nam nữ, tất cả các tướng đó đối với Bồ Tát đều là bất khả đắc, tức là không thật đó. Do đó cho tất cả các tướng đều là bất khả đắc, đều là danh từ mà không thật. Cho nên khi bước vào chỗ không môn thì Bồ Tát biết rõ các pháp là tánh không, biết rõ các pháp, Bồ Tát biết các pháp tánh không. Như vậy pháp hiện hữu, Bồ Tát biết đó là dư quyển, biết dư quyển tức là biết bước vào không môn của Bồ Tát. Khi đã biết nó là như huyễn thì vận dụng hay là nhàm chán, nếu nhàm chán thì nó mắc kẹt cái chỗ chấp huyễn. Nếu thấy là như huyễn mà gọi là thấy nó là không thật có rồi thì tâm ra là nhàm chán, tâm ra không có vận dụng không để đi đến chỗ thành diệu, thì đương nhiên nó sẽ bị ngãn lối chỗ đó. Cho nên ngay tại cái cửa không môn bị ách lại mà không bước vào được cửa vô tướng môn. Đó. Tức là không có cái chương